Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 14 tháng 10 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật thánh lễ khai giảng và cầu nguyện cho các sinh viên Công giáo Hà Nội trong niên học mới 2006-2007. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Cha Placid Phạm Lệnh Phán, dòng Sito Mỹ Ca lập định Cam Ranh vừa qua đời. Chúng tôi vừa được tin Cha Placid Phạm Lệnh Phán vừa qua đời vào lúc 18:40 ngày 12 tháng 10 tại Đan viện Sito Thánh Mậu Tâm Mỹ Ca lập định Cam Ranh, hưởng thọ 84 tuổi. Cha Placid Phạm Lệnh Phán sinh ngày 16 tháng 9 năm 1922 tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, thụ phong linh mục ngày 8 tháng Giêng năm 1953. Qua đời lúc 18:40 ngày 12 tháng 10 năm 2006. Lễ nhập quan 17:30 ngày 13 tháng 10. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 14:30 ngày 14 tháng 10, tức hôm nay thứ Bảy, tại nguyện đường Đan viện Sito Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca lập định, an táng tại nghĩa trang của Đan viện. Được biết, hôm ngày 10 tháng 10, nhân cuộc chuyển đổi các linh mục vùng Cam Ranh, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã ghé thăm và ban phép lành cho cha Placid, vẫn trong tình trạng sống thực vật từ gần 3 năm nay, hôn mê và thở thoi thóp. Nay đã đến lúc Chúa gọi cha về, chúng ta cùng cầu nguyện để Ngài được ban thưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cùng các thánh, nhất là Thánh Benedicto mà cha hằng luôn dõi bước đi theo. Xin thành kính phân ưu và hiệp thông cầu nguyện với thân nhân của cha và với quý cộng đoàn Đan viện Sito Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca. Tin Oslo, Bangladesh. Giải thưởng Nobel về Hòa bình năm 2006 được trao cho ông Muhammad Yunus, người Bangladesh, và cho ngân hàng Grameen do chính ông thành lập cách đây 30 năm. Ngân hàng Grameen có nghĩa là ngân hàng của làng quê, và chuyên về việc cho dân nghèo vay vốn nhỏ mà không cần phải giữ điều kiện thế chân để được vay tiền. Trong bản tin ngày mai, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về giáo sư Muhammad Yunus và về ngân hàng Grameen, ngân hàng của làng quê của ông. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Hoa Kỳ. Thư của Đức ông Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ nạn nhân bạo lực tại Việt Nam. Richmond, ngày 13 tháng 10 năm 2006. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cơn bão Sansan, bão số 6, đã tàn phá 9 tỉnh miền Trung từ ngày 1 tháng 10, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề về sinh mạng và tài sản. Tính đến ngày 3 tháng 10, đã có trên 40 người chết vì bão lũ, gần 1.000 người bị thương, 211.117 nhà bị tốc mái, 5.591 nhà bị sập, 2.074 cơ sở, trường học, cơ quan bị hư hỏng, 247 tàu thuyền bị đánh vỡ, chìm, và hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị hư hỏng. Nhiều trăm ngàn người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, trẻ em chưa thể cấp sách đến trường. Trước cảnh khốn khổ của đồng bào ruột thịt của chúng ta, sau khi đã hội ý với các vị trong Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, con đã viết thư cho các giám mục nơi có các cộng đoàn Công giáo Việt Nam để xin các ngài cho phép chúng ta được quyên tiền lần thứ hai trong thánh lễ Chủ nhật, Vậy nơi nào đã được phép của quý đức gia địa phận? Xin quý đức ông, quý cha cho quyên tiền lần thứ hai trong thánh lễ Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2006, cho công cuộc cứu trợ Bảo Lục Việt Nam. Con thành khẩn kêu gọi quý đức ông, quý cha, quý chức, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa, rộng lòng giúp đỡ, để xóa dịu phần nào sự đau khổ, mất mát của đồng bào ruột thịt chúng ta. Chi phiếu xin đề Ủy ban cứu trợ Bảo Lục Việt Nam và gửi về Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại diện cho các nạn nhân thiên tai, con xin chân thành cảm ơn quý đức ông, quý cha cùng toàn thể quý vị. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý vị và gia đình. Trân trọng, Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ khai giảng và cầu nguyện cho các sinh viên Công giáo Hà Nội trong niên học mới 2006-2007 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 10 năm 2006 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội, đông đảo các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Công giáo đã tham dự thánh lễ trọng thể, khai giảng và cầu nguyện cho năm học mới 2006-2007. Giữa tiết trời mùa thu dịu nhẹ, hàng ngàn sinh viên Công giáo của Tổng giáo phận Hà Nội cùng nhau sum họp để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong năm học qua và cầu nguyện cho một năm học mới thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong những năm qua, giới sinh viên Công giáo đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa với những chương trình giao lưu, gặp gỡ, học hỏi để cùng chia sẻ cho nhau mọi nỗi vui buồn của đời sinh viên, những kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và nhất là cùng giúp nhau thăng tiến về đời sống đạo, làm chứng cho Chúa trong môi trường học tập của mình. Vào 9 giờ sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse, cha tổng đại diện, các cha đặc trách giới trẻ và đông đảo các thầy cô giáo, các bạn sinh viên tiến vào thánh đường giữa những lời ca vang chúc tụng Chúa, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, tất cả cùng hân hoan chào đón 300 tân sinh viên Công giáo của Tổng giáo phận vừa trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Trong phần chia sẻ của mình, Đức Tổng mời gọi các bạn sinh viên hãy học tập nơi Đức Mẹ. Ngài nhấn mạnh, chính Đức Mẹ là trường học, là nhà giáo dục mẫu mực nhất cho mọi người học tập và noi gương theo. Đức Tổng Giuse đã giảng khuyên như sau. Với lời thưa, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Mẹ chính thức lãnh nhận thánh ý Chúa, cộng tác vào chương trình của Chúa để cứu độ loài người. Điểm quan trọng trong chương trình là sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Đức Mẹ đã sinh dưỡng Chúa Cứu Thế thành công khi đào tạo Chúa Giêsu nên một người hoàn hảo. Tin mừng tóm tắt đời sống thơ ấu của Chúa Giêsu bằng một câu ngắn gọn. Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Như thế, Chúa Giêsu đã phát triển đầy đủ về ba phương diện. Về thể lý, Ngài trở nên một người cao lớn khỏe mạnh, làm việc không biết mệt mỏi. Có thể suốt ngày lao động trong xưởng thợ, suốt ngày giảng dạy, thăm viếng và chữa lành bệnh nhân. Đêm tối và sáng sớm, Ngài lên núi cầu nguyện một mình với Chúa Cha. Ngài đi bộ dông duỗi khắp đất nước Do Thái, có thể nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp. Sau khi chịu hành hình thô bạo, vẫn còn đủ sức vác cây thánh giá rất nặng. Về trí tuệ, Ngài chứng minh một thông minh sắc sảo, rất thông thạo kinh thánh. Ngay từ khi lên 12 tuổi đã có thể đối đáp với các vị tiến sĩ trong đền thờ,
lý luận sắc bén. Một ví dụ, khi những người Do Thái muốn gài bẫy Chúa Giêsu về việc đóng thuế, họ hỏi Chúa, có được phép nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giêsu hỏi ngược lại họ, hình và danh hiệu trên đồng tiền là của ai? Họ trả lời, của Caesar. Chúa phán quyết một câu lừng danh, của Caesar hãy trả về Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa. Trong giảng dạy, Ngài nói rất đơn sơ dễ hiểu vì sử dụng những hình ảnh cụ thể đời thường, nhưng diễn đạt những chân lý thâm sâu về nước trời. Về tư cách đạo đức, Ngài là con người toàn hảo. Ta chỉ cần đưa ra một vài nét tiêu biểu. Ngài cầu nguyện rất sâu xa. Có khi cầu nguyện đến 40 đêm ngày. Có sự tự chủ mạnh mẽ, không thiên vị ai. Có sự khiêm nhường lạ lùng, dám quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Lòng nhân ái bao la, chạnh lòng thương đám đông, cho người đói ăn, chữa người bệnh tật, đặc biệt quan tâm tới những người bị xã hội bỏ rơi, lên án loại trừ. Thật cao cả khi Ngài làm ơn cho kẻ hại mình, và xin Chúa tha tội cho những kẻ giết Ngài, tự nguyện chịu chết vì tất cả loài người. Nếu coi đó là kết quả của việc đào tạo, ta có thể nói, ngôi trường của Đức Mẹ là ngôi trường mẫu mực, đã đào tạo được Chúa Giêsu là con người toàn diện, toàn vẹn, toàn hảo. Chúng ta bắt đầu một năm học mới với nhiều hy vọng cho tương lai cá nhân, gia đình, hội thánh và đất nước. Giáo dục vì tương lai, để tương lai được tốt đẹp và bền vững, cần có nền giáo dục toàn vẹn cả ba mặt, đức dục, trí dục và thể dục. Chúng ta vui mừng vì ngày nay chiều cao của giới trẻ đang tăng lên, không còn nạn suy dinh dưỡng. Chúng ta vui mừng vì có nhiều người có bằng cấp, nhiều học sinh giỏi, đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Nhưng chúng ta thực sự lo ngại khi nền đạo đức xuống cấp. Nạn tham nhũng hối lộ phổ biến ở tầng lớp cao cấp. Nạn gian dối lừa đảo có mặt trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nạn tham lam chạy theo lợi nhuận tiền bạc đang khiến nhiều người bán rẻ lương tâm, phá vỡ truyền thống gia đình, hủy hoại tình người. Chỉ thông minh mà thiếu đạo đức sẽ càng nguy hiểm cho xã hội. Tiến bộ khoa học không đi đôi với tiến bộ về đạo đức sẽ dẫn thế giới đến hủy diệt. Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho có nhiều ngôi trường tốt đẹp như trường của Đức Mẹ, để đào tạo được nhiều người có tài, có đức, giúp cho đất nước tiến lên. Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho các thầy cô biết trở nên mẫu mực như Đức Mẹ, đào tạo được nhiều học trò tốt, hữu ích cho xã hội. Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho các bạn sinh viên, học sinh, biết chăm chỉ học tập, đặc biệt rèn luyện đạo đức, trở nên những con người tài đức vẹn toàn. Riêng chúng ta, những người con yêu dấu của Đức Mẹ, chúng ta hãy ghi danh học trong ngôi trường của Đức Mẹ, học với Chúa Giêsu, để cùng với Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và mọi người. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, trong năm học qua, sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã không ngừng cố gắng nỗ lực trong học tập và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt bằng khá giỏi. Các phong trào học tập không ngừng phát triển. Bên cạnh đó, các bạn còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như các phong trào học hỏi giáo lý và lời Chúa, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt, chương trình tiếp sức mùa thi giúp đỡ các bạn trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các hoạt động đó đã thu hút sự tham gia đông đảo các bạn sinh viên. Trong phần huấn dụ cuối thánh lễ, Đức Tổng đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà các thầy cô giáo cùng các sinh viên đã đạt được trong năm học qua. Đặc biệt, Ngài vui mừng chào đón và chúc mừng các tân sinh viên vừa thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trong năm nay. Ngài nhấn mạnh rằng đây là kết quả đáng mừng, cho thấy mặt bằng trí thức của các bạn trẻ Công giáo đang tăng lên. Đức Tổng mời gọi các bạn trẻ, nhất là các sinh viên, hãy tích cực hưởng ứng lời mời gọi trong bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm Sống Đạo 2007, là yêu thương và phục vụ. Là những người có trí thức, có văn hóa, các sinh viên Công giáo cần sống ngày càng tốt đẹp hơn cho xã hội về mọi phương diện. Cuối thánh lễ, Đức Tổng đã chúc mừng và trao quà cho các thầy cô giáo và hơn 300 tân sinh viên Công giáo của Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là một sự động viên khích lệ to lớn để các bạn không ngừng cố gắng học tập sống đạo. Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của các bạn trẻ, bằng một tâm hồn tràn đầy ơn Chúa và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn sinh viên bước vào một năm học mới. Trong tâm trí các bạn còn vang lên lời cầu chúc tốt lành của Đức Tổng Giám mục. Cha chúc tất cả các con một năm học mới, không những đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong học tập, mà nhất là ngày càng thăng tiến trên con đường đạo đức và niềm tin, để xứng đáng là những sinh viên học sinh Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về thánh lễ khai giảng và cầu nguyện cho các sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội trong niên học mới 2006-2007. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Người sống chung với rác và mồ mả. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Phóng viên Thu Hiền từ trong nước đã gửi đến báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ một bài viết có tựa đề Những kiếp người sống chung với rác và mồ mả, mà chúng tôi xin được phép đọc hầu quý vị và các bạn trong Chuyện tử tế tuần này. Hơn 72 hộ gia đình với hơn 810 con người thuộc khu phố Quang Trung tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang đã và đang sống chung với rác cùng mồ mả từ hơn 20 năm qua, trong một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Tác giả cho biết, chị đã đến bãi rác vào một buổi chiều trước Tết Trung Thu 2 ngày. Chị viết, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng những đứa trẻ đang bới móc rác để lượm bọc ni lông trên những đống cao ngùn ngụt. Những ngôi nhà lá, những căn chòi che tạm nằm san sát nhau theo triền núi rác, xen kẽ là những ngôi mộ nằm lẫn trong rác. Mùi hôi từ nước rác bốc ra nồng nặc, rồi mũi luôn vo ve từng bầy. Bà con ở đây thật ngại cho tôi khi thấy tôi vén ống quần leo lên núi rác đến cùng đám trẻ con. Ai cũng hỏi tôi, có hôi không cô? Tôi chưa bao giờ gặp một câu hỏi khó trả lời như thế. Tôi lưỡng lự rồi đáp, cháu cũng quen rồi. Cháu đã đến bãi rác Cái Răng ở Cần Thơ. Bãi rác ấy còn to hơn bãi rác này nhiều. Khi được hỏi về đời sống của bà con tại bãi rác này, một người dân gốc Nghệ An từng sinh sống tại đây hơn 10 năm qua đã cho tác giả biết như sau. bà con ở đây đều là dân tứ xứ. Không đất, không tiền, nghèo túng quá đành phải vào đây che trời ở. Hồi thúi lắm chứ, nhưng nghèo quá phải vậy. Không chỉ sống chung với rác, mà còn sống chung với người chết nữa. Tác giả Thu Hiền cho biết, thu nhập hàng ngày của hơn 70 hộ gia đình đều dựa vào rác. Người lớn và trẻ em đều phải làm quần quật suốt ngày đêm mỗi khi có xe chở rác về. Dĩ nhiên, đã là làm quần quật suốt ngày như người lớn, cho nên trẻ con cũng không bao giờ được cấp sách đến trường. Khi được hỏi về tình trạng các em, một bà mẹ đã buồn xo trả lời, lo được cái ăn đã là mừng lắm rồi, học với hành cái gì? Cả nhà cùng làm mà còn thiếu ăn. Tụi nó đi học thì đào đâu ra tiền? Câu trả lời bị ngắt hơi theo từng nhịp mổ móc bọc ni lông. Thấy có người lạ đến, lũ trẻ ngưng tay, bu lấy người phóng viên. Chị Thu Hiền kể lại, tôi không thể nhớ tên hết những đứa trẻ ở đây. Chúng đông quá, có trên 20 đứa, độ tuổi nào cũng có. Thấy tôi cầm máy ảnh trên tay, đứa nào cũng mừng, cũng cười, nhe răng một cách hồn nhiên. Một thằng bé vừa lượm được cây viết hư, đã dắt vội vào cổ áo để đứng làm kiểu cho tôi chụp hình, rồi khoe với mấy đứa xung quanh. Tao đi học nè. Ước mơ bình thường như thế, nhưng biết chừng nào đám trẻ này mới có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Người phóng viên theo chân đám trẻ leo lên núi rác để vào nhà một em bé tên là Út. Nhà bé Út ở tận trên đỉnh núi rác, trông ra thấy biển. Đám trẻ chỉ tay về phía những con chim con cò đang bay lượn trên trời để tìm thức ăn lẫn trong rác, rồi ríu rít cười. Đám trẻ nói, nhà chị bé Út ở trên này sướng quá, được ngắm nhìn biển nè, rồi lại ngắm chim nữa. Nhưng bé Út liền cãi, sướng cái gì mà sướng, trời mưa giông gió tạt, ban đêm nhà tao có ai ngủ được đâu. Ngôi nhà của bé Út là một cái chòi nhỏ, bên trong đủ đặt một chiếc giường luôn văng mùng sẵn như những cái chòi bên cạnh. Mẹ của bé Út cho biết, phải văng mùng để suốt vì lúc nào cũng có ruồi, ruồi bay theo bầy cả ngàn con. Có đập có quơ cũng chẳng ăn thua gì. Ăn cơm phải vô mùng mà ăn. Theo bà con ở đây, thì đây là bãi rác của cả thành phố Rạch Giá. Mỗi ngày có vài trăm mét khối rác đổ ở đây. Ngoài rác sinh hoạt, còn có rác của các bệnh viện. Kể cả nước rút từ các hầm cầu vệ sinh, nước cống. Tất cả đều không được xử lý. Rác tồn động sẽ được ủi thẳng ra biển. Bên cạnh bãi rác lại là nghĩa trang và một lò thiêu xác thủ công với khối bụi mịt mờ. Không chỉ những hộ sống trong bãi rác, mà cả người dân ở xung quanh khu vực này cũng phải chịu đựng hàng trăm thứ ô nhiễm từ bãi rác và nghĩa trang này trong hơn 20 năm qua. Những nguy cơ về một làn ung thư đang rình rập và hoàn toàn có thể xảy ra đối với những hộ dân sống trong và xung quanh khu vực bãi rác này. Biết tác giả từ Cần Thơ đến, mấy đứa trẻ đã ríu rít hỏi thăm về Cần Thơ. Ở Cần Thơ chắc đẹp lắm hả chị? Ở Cần Thơ chắc có bán nhiều lồng đèn đẹp lắm hả chị? Những đứa trẻ nhắc đến lồng đèn là bởi vì chúng biết rằng chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Khi được hỏi có lồng đèn để chơi hay có bánh trung thu để ăn không, đứa bé nào cũng lắc đầu buồn rười rượi. Phóng viên Thu Hiền vô tình trượt chân xuống một đống rác. Đôi giày văng ra khỏi chân. Chị đành đi chân không theo đám trẻ nhỏ ra khỏi bãi rác. Chị không may khi đạp phải một miếng sành rách chân chảy máu. Mấy đứa trẻ hốt hoảng dắt chị đi tìm nước để rửa chân. Những người lớn thì lo lắng bảo, cũng may không đạp phải kim tiêm, không lây bệnh này thì cũng lây bệnh kia, bị sida như chơi. Bị bệnh như chơi, đó là tình trạng bình thường của hơn 800 con người đang sống trên bãi rác Vĩnh Quang, Rạch Giá. Vậy mà theo phóng viên Thu Hiền, các cơ quan chức năng tại địa phương vẫn thờ ơ. Cảnh đời trên đây hẳn không phải là độc nhất tại Rạch Giá, mà là tiêu biểu của không biết bao nhiêu cuộc đời trên khắp đất nước. Vì nghèo khổ mà đành phải sống với rác và sống chung với người chết. Nhưng còn có biết bao nhiêu người vì thừa mứa của cải mà dưng dưng với nỗi khổ của người đồng loại. Họ quên mất lời dạy của ông tổ của thứ chủ nghĩa mà họ đang tuyên xưng và áp đặt lên người khác. Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi khổ của đồng loại để chăm sóc cho bộ da của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm Focolare. Cô Franca Zambonini đã đặt câu hỏi như sau. Phong trào của tổ chức những hoạt động giới thiệu, một hình thức tuyên truyền để khơi dậy những ơn gọi mới hay không? Và chị Chiara Lubich trả lời. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cảm thấy mọi hình thức quảng cáo đều hoàn toàn đi ngược với bản chất của phong trào. Chúng tôi luôn luôn thấy rõ rằng, chỉ khi nào mình tìm kiếm nước Chúa, Chúa Kitô mới hiện diện giữa chúng tôi, và các ơn gọi mới xuất hiện. Chính Người là đứng kêu gọi. Ngày hôm nay, chúng tôi vẫn còn xác tín điều đó. Đành rằng, số hội viên phong trào hiện nay đã gia tăng đáng kể. Nhưng qua nhiều năm, chúng tôi vẫn cảm thấy mình không đáp ứng nổi số nhu cầu quá lớn và quá phức tạp. Cần phải có nhiều thợ hơn nữa để gặt mùa cho Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để xin có những thợ gặt mới xây dựng công trình của Thiên Chúa hiện nay tỏ ra thích hợp hơn bao giờ. Vì thế không thể nói rằng các vị hữu trách của phong trào không ao ước thấy có nhiều người được gọi. Chúng tôi rất quan tâm để gia tăng ơn gọi cho phong trào. Nhưng phương thế điển hình để giới thiệu con đường sống theo chiều hướng của phong trào vẫn là phương thế của những năm đầu tiên. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp. Dù vậy, bà vẫn xuất bản sách và tạp chí, sử dụng các phương tiện truyền thông và những kỹ thuật tiến bộ nhất. Và chị Chiara Lubich trả lời. Vào những năm đầu, chúng tôi cảm thấy hơi nghi ngại tất cả những gì được ấn hành. Đối với chúng tôi, dường như không thể dùng chữ viết để diễn tả một cuộc phiêu lưu thần linh, một tinh thần đã được chuyển thành sự sống. Theo chúng tôi, chỉ có một cách duy nhất để thu lượm và biến tinh thần ấy thành của mình, là đích thân mình dấn thân kết hợp với những người khác đang sống tinh thần ấy. Rồi năm 1956, trong một cuộc gặp gỡ mùa hè, hàng trăm tham dự viên nài nỉ chúng tôi cho họ biết những sự việc diễn ra sau cuộc gặp gỡ ấy, để họ tiếp tục chia sẻ những vui buồn cho toàn thể cộng đoàn. Muốn vậy, phải xuất bản một tờ ký sự, thu thập các kinh nghiệm và suy tư về đời sống tâm linh. Thế là chúng tôi lao vào việc in thành nhiều bản, bắt đầu bằng một chiếc máy in bằng Ancon cũ kỹ. Đó là kinh nghiệm xuất bản đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi coi đó như một đòi hỏi mới của tình yêu thương nhau. Tạp chí Shitanova, thành phố mới, đã ra đời như thế. Sau đó, xuất bản cuốn sách đầu tiên của tôi là cuốn Suy Niệm. Hiện nay trong phong trào đã có 18 nhà xuất bản. Nhà xuất bản Shitanova, thành phố mới, bằng tiếng Ý, là nhà xuất bản phát triển nhất. Nhưng các nhà xuất bản khác có phong trào bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Hòa Lan, Bồ Đào Nha cũng đã có mặt ở các nước khác. Song song với việc này, chúng tôi cũng phát triển những hoạt động thính thị, thu băng và liên lạc viễn thông rất mạnh. Mục đích của những hoạt động này là tạo điều kiện cho mọi thành viên của công trình hiệp thông với nhau, cho họ nắm bắt đều đặn những gì đang xảy ra trong phong trào. Những hoạt động này được thực hiện ở một trung tâm kỹ thuật chuyên môn, Trung tâm Thánh Clara, với hai khu vực ghi băng và thính thị. Còn một sáng kiến nữa rất quan trọng đối với chúng tôi là hệ thống điện thoại giúp chúng tôi cùng một lúc có thể liên lạc với 57 trung tâm rải rác trên thế giới. Trong chương trình này, chúng tôi chia sẻ một suy nghĩ về đời sống tâm linh, rồi sau đó thông báo những tin tức quan trọng nhất liên hệ đến phong trào tại trung tâm và ở các khu vực khác. Điểm hẹn hàng tháng này chính là giây phút để hiệp thông với toàn thể công trình. Các hội viên có được một phương tiện để chia sẻ những vui buồn cho nhau, làm cho họ trở nên một lòng một dạ, dù đang ở bất cứ chân trời góc biển nào. Mỗi năm, mọi thành viên của phong trào, thanh niên, thiếu niên, các khu vực khác nhau, đều có một cuộc hội gọi là Ngày của Công trình. Đó là một cuộc gặp gỡ mà ai cũng trông đợi, vì dù thuộc ngành nào, chúng tôi cũng đều cảm thấy như đang là một gia đình duy nhất. Trong cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi đào sâu một điểm của linh đạo hiệp nhất, được thông báo về sinh hoạt của công trình và của các thành viên trên khắp thế giới, về việc phổ biến lý tưởng sống của phong trào trong một năm qua, các môi trường hay các địa điểm mới, đồng thời chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm có ý nghĩa nhất. Đó cũng là một cơ hội để giới thiệu phong trào cho những ai muốn biết, thường là cha mẹ hay những bạn bè không có thói quen lui tới nhà thờ hay các môi trường của hội thánh. Một hình thức hội họp rất điển hình của phong trào có từ năm 1949 là Mariupoli. Nguyên nghĩa Mariupoli là thành phố của Đức Maria. Một cuộc gặp gỡ kéo dài vài ngày vào dịp hè diễn ra ở mỗi vùng. Tại thành phố của Đức Maria có kỳ hạn ấy, các thành viên sẽ tập yêu thương nhau, tập sống tin mừng. Đó chính là mô hình của một xã hội mới. Cũng như trong những ngày của công trình, thành phần tham dự các Mariupoli có thể thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, từ linh mục, giáo dân đến tu sĩ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người xa cách Chúa hay những người đã khám phá ra cách sống của chúng tôi, có thể hiểu biết cách sống qua một kinh nghiệm thật sự. Ngoài ra, mỗi phong trào hay mỗi ngành, có tầm phổ biến rộng rãi, đều sẽ có những cuộc họp định kỳ ở trụ sở trung ương của công trình, kéo dài chừng một hay hai ngày, với thành phần tham dự là các thành viên từ mọi lục địa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
quý vị, thưa các bạn. Trong các ngày qua, chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ công giáo. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời mẹ nhắn gửi những người con giàu thiện chí muốn đi tìm Thiên Chúa và sống thân mật với Ngài. Trong thế giới xem ra ngày càng xa rời Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, thật ra vẫn còn có nhiều người thiện chí muốn kiếm tìm Thiên Chúa và sống thân mật với Ngài. Đó là bằng chứng sự hiện diện của nhiều con tim tốt lành, của những thửa đất sẵn sàng tiếp nhận hạt giống lời Chúa và tin mừng yêu thương của Chúa. Con thân mến, con là linh hồn giàu thiện chí giữa chợ đời, muốn tìm hiểu Thiên Chúa để yêu mến và phụng sự Ngài. Con có lòng tốt, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho con gặp thấy Ngài để biết Ngài và yêu mến Ngài một cách thắm thiết. Con muốn tìm Ngài ư? Ngài không xa con đâu, Ngài ở trước mặt con. Con hãy ngắm nhìn thụ tạo của Ngài một cách chân thành, với tâm hồn cởi mở để đón nhận. Con sẽ thấy Ngài rực rỡ trong muôn ngàn thụ tạo vô tri hay sống động. Ngài ở luôn bên con, giữa những người thân yêu, giữa những kẻ đồng loại. Con sẽ tìm thấy quyền vạn năng của Ngài, Ngài ở ngay trong lòng con. Nếu con biết gạt ra ngoài lòng tự ái, tính kiêu căng, con sẽ thấy Ngài rõ lắm. Ngài đang ở gần con, mong con nhận biết để tin kính, yêu mến Ngài hơn bất cứ thụ tạo nào khác. Vì chỉ duy có mình Ngài phải được yêu mến hơn hết thôi. Tất cả mọi công việc, mọi sự vật phải được quy về việc làm vinh danh Ngài. Con là khoa học gia ư, con hãy tìm hiểu sự toàn năng của Ngài trong các nguyên liệu, chất thể, trong vũ trụ bao la rực rỡ. Thật hoài quá, người ta không biết dùng những nấc thang của sự hiểu biết về khoa học để tiến tới gần Thiên Chúa. Nếu người ta có tầm mắt trí năng rộng rãi, một tấm lòng dễ đón nhận thật sự, người ta sẽ nhận thấy Thiên Chúa cách mau chóng và rõ ràng hơn một nhà thần học ít chuyên cần. Nguyên nhân tác tạo chính và trên hết là ai, nếu không phải là đấng tạo hóa, có một trí khôn hiểu biết vô cùng tận mà các con chỉ là những người mò mẫm đi tìm các kỳ công của Ngài thôi. Nếu may mắn con gặp trên đường tìm kiếm ít nhiều bí mật của Ngài, là do Ngài mở rộng trí năng cho hiểu biết quyền năng của Ngài hơn. Vô ích làm sao khi con tìm thấy vài bí mật, con hò reo với các bạn, rồi ngừng lại tìm những vật khác cho đến gục chết giữa đường, mang theo vài ba sự hiểu biết mà không biết lối tiến đến Thiên Chúa, tiến về quê hương vĩnh cửu. Con hãy ý thức vai trò quan trọng của con là dùng trí năng mới tìm những bí mật của Thiên Chúa tàng ẩn trong vũ trụ, trong khối óc, cho thế gian được hưởng dùng và Thiên Chúa được vinh danh. Giả như có đứa trẻ nào có người cha yêu con đến nỗi, từ khi chưa có nó, người cha ấy đã săn sóc, sắm cho tất cả mọi tiện nghi, nhưng giấu cất trong một lâu đài vĩ đại, sau này nó sẽ thừa hưởng. Người cha ấy chết đi. Đứa con được thừa kế sẽ sinh vào sống trong lâu đài này. Nó tìm ra dần dần những đồ dùng quý báu và đầy vẻ tiện nghi ấy. Chỉ cần nó biết sử dụng, thì các con nghĩ xem, người con ấy có dám nhận và tự hào rằng chính hắn đã tác tạo nên các đồ dùng ấy không, hay phải ca tụng tình thương yêu chu đáo quá mức của cha hắn? Con cũng thế, hãy nhận ra Thiên Chúa và tình yêu Ngài trong vũ trụ. Hãy đem tất cả khả năng và mưu trí con ra để làm vinh danh tình yêu cao cả của Ngài và phục vụ các con cái Ngài dưới trần gian. Chớ chi con biết đem khối óc và con tim của con để hàn gắn những đổ vỡ của chiến tranh và khôi phục hòa bình cho nhân loại bớt phần đau khổ. Rất nhiều người được hưởng sung sướng bởi con cho họ những tiện nghi, cho họ thuốc thang và năng suất cao để họ được hưởng. Nhưng cũng có nhiều người phải đau khổ lắm vì lầm lỡ không biết sử dụng kiến thức khoa học vào những việc mang lại hòa bình và hạnh phúc cho con người, mà còn gây thêm chết chóc, tang thương đó đây. Nếu con đã lỡ lầm trong dĩ vãng, thì từ bây giờ hãy gan dạ rẽ ngang hướng đi để quay sang lý tưởng hòa bình và thương yêu hơn. Con là triết gia ư? con hãy gắng dùng trí thức của con để tìm đến nguyên nhân chính và quan trọng nhất của vũ trụ là Thiên Chúa. Bằng bất cứ kiểu lý luận nào, con cũng phải tìm cho được Ngài để yêu mến và phụng sự, đồng thời chỉ dạy cho người ta biết và phụng sự Ngài như Ngài đáng được yêu mến và phụng sự. Con đừng dừng lại ở một mớ những lý luận, những trào lưu tư tưởng nhất thời. Con hãy bình tĩnh quan sát kỹ xem, lý luận trần gian đâu có như nhất trong bất cứ học thuyết nào. Một khám phá mới lạ do luận lý của con được người ta nhiệt liệt ca tụng một thời, nhưng thời sau con, họ lại tuyên bố một câu kết luận đối lập, và con lại bị ném vào dĩ vãng, lầm lạc, để họ ca tụng một học thuyết mới mà họ cho là đúng, là hay, và cứ như thế mãi. Con hãy sáng suốt nhận ra Thiên Chúa trong khối óc và con tim của mỗi con người. Ngài là Thiên Chúa đáng yêu và đáng cho con tìm kiếm để yêu mến tôn thờ nhất. Đừng ngừng hẳn lại ở bất cứ chặng đường nào. Khi thấy Ngài rồi, con hãy trung tín với Ngài, đừng để cho một học thuyết nào vào chiếm cứ tim óc con và cố xua đuổi Ngài ra cho bằng được. Con là một học giả uyên thâm đến đâu, nếu con chưa tìm thấy Thiên Chúa để yêu mến và phụng sự Ngài, thì kể là chưa uyên thâm thực đâu. Con là thương gia giàu có ư, nghề của con thật là bận bịu và kể là khó tìm Thiên Chúa đấy. Vì đêm ngày con mải lo mưu tính trăm ngàn phương thế làm giàu, và cố gắng tìm cách đắc nhân tâm để thu phục lòng người, cầu mối lợi, ít khi có dịp nghĩ tới Thiên Chúa để tìm kiếm Ngài. Nhưng nếu con có thiện chí, con vẫn có thể gạt ra ngoài những mánh lưới làm giàu, trái luật pháp và lỗi công bằng. Con rất có thể bỏ ra ít thời gian học hỏi để tìm thấy Ngài trong cảnh vật chung quanh con, trong tâm lý, tình cảm hay trong khối óc, tinh vi, tài giỏi của con người là thụ tạo của Ngài. Con đừng để cho tiền của, lâu đài, vàng ngọc, xây tường thành kiên cố, bao vây, che hãm con, làm cho con không còn có thể tìm kiếm Ngài được nữa. Nếu thi hành được như thế, con sẽ tìm ra giờ để phụng sự Ngài hàng ngày trong nhiệm vụ làm giàu cho xứ sở, cho gia đình một cách hợp pháp. Con sẽ tìm ra tiền để thi hành công tác từ thiện, bác ái, giúp người nghèo khổ, túng bấn, vì họ là hiện thân của Chúa Kitô. Con sẽ được người ta mến phục và thế giới không có nạn lao động cách mạng như ngày nay. Con sẽ khiêm tốn, nhã nhặn, hiền từ, thế gian sẽ bớt cảnh uất ức, căm hờn, ghen ghét, oán giận, đâm giết, chết chóc, cướp bóc, chiến tranh và ly loạn. Nếu con biết sống như thế, Thiên Chúa được vinh danh và loài người được an vui hơn. Mẹ cầu mong tất cả những người giàu có hãy biết sống làm sao cho hài lòng Thiên Chúa và dân nghèo mến phục. Lòng ích kỷ, tính kiêu căng, độc ác là ngòi lửa chiến tranh tàn sát đấy con ạ. Con hãy vì Thiên Chúa yêu thương giúp đỡ các người nghèo cách đặc biệt, họ sẽ ở gần con và bênh đỡ con. Nếu chỉ một lần cay nghiệt với một người nghèo nàn, tất cả họ sẽ là kẻ thù của con. Con là người lao công buôn thúng bán bưng ư, hoàn cảnh của con cũng chật vật vất vả thật, ngày lo tìm tiền, đêm về bận bịu với gia đình. Kiếm được ăn đã vậy, nhưng nhiều khi lao nhọc mà không đủ tiền cung cấp cho gia đình từng bữa, lại thêm vào đó sự ốm đau tang tóc. Những người như con có nhiều lắm trong xã hội bất công và thiếu nhân ái ngày nay. Sự nghèo túng là một ngãng trở tiến đến với Thiên Chúa ư? Không, đừng lầm như thế con nhé. Chúa không đòi hỏi ở con nhiều đâu. Chỉ cần con có một điều là dù ở đâu, làm gì, con hãy hướng lòng về Ngài đôi chút, và với tình yêu mến, con phụng sự Ngài trong bổn phận cực nhọc của con, như Chúa Giêsu và mẹ ở Nazareth xưa. Con đã được Thiên Chúa hiểu con nhiều lắm, nên Ngài đã sai con một ngày xuống ở giữa các con, sống cùng giai cấp như các con, và cùng nghèo khổ, cùng cực như các con, để an ủi yêu mến các con. Hãy ngước mắt lên Chúa, hãy tìm Chúa ở trong lòng con, lúc con mệt nhọc, vất vả, đau khổ, bị đè nén áp bức. Hãy chịu đựng như Chúa Giêsu tâm sự với Ngài về những nỗi đau khổ ấy, con sẽ cảm thấy Ngài ở gần con, chia vui sẻ sầu với con ở đời này và ân thưởng cho con trên quê trời. Con đừng nghĩ phải làm những gì khác mới thấy được Chúa đâu. Chúa dễ dãi với con lắm, Ngài không yêu sách gì con cả, chỉ cần con đừng phạm tội là được rồi. Con đừng lo là phải làm gì nữa mới được, rồi không chịu đi tìm hiểu, cứ ở nhà mà lo. Lo chán, rồi lại chây bưa, ì ra, không thèm đạo nghĩa, và tưởng rằng số phận mình thế là vô hy vọng, trở nên thánh thiện đạo đức. Thần dữ vẫn lừa dối kiểu ấy, mới lôi kéo được con đấy. Con hãy can đảm thắng chúng. Con là học sinh, sinh viên hay giáo sư ư? Con hãy tìm Thiên Chúa trong mỗi khi học hay dạy khoa học. Con sẽ thấy Ngài lạ lùng trong các thụ tạo của Ngài. Khi tìm hiểu những áng văn, con sẽ thấy vẻ rực rỡ của Ngài trong các tư tưởng, tâm tình và văn từ. Con cần phải kiên tâm, hy sinh gạt bỏ ý thích tự nhiên, con sẽ tìm được Ngài hiện ra trong khối óc và con tim trong sạch, ngay lành của con. Có như thế, sự học biết và bổn phận giáo huấn của con sẽ mang lại nhiều lợi ích riêng cho con và đồng bào con mai sau. Con là công chức hay chính trị gia ư? Con hãy tìm Thiên Chúa trong đám quần chúng con phục vụ. Ngài mong các con hãy đưa tâm hồn lên kêu cầu Ngài khi bận rộn, lúc gặp trường hợp khó khăn, nan giải. Khi bị áp bức, đè nén, khi chịu oan ức bất công, Ngài sẽ nâng đỡ ủi an trong tận đáy lòng con sẽ được an vui giữa đau khổ và bách hại. Các con đừng phức tạp hóa việc tìm kiếm và thân mật với Thiên Chúa nhé. Thiên Chúa là một Thiên Chúa cao cả, quyền phép, nhưng cũng là một người cha hiền từ, luôn luôn mong ước cho các con đến với mình bằng bất cứ phương tiện nào càng vắn, càng dễ, càng hay. Chỉ cần các con đừng làm gì trái ý với vị đại diện Ngài dạy. Chúc các con thành công trong việc tìm kiếm và sống thân mật với Ngài. Khi gặp Ngài rồi, các con hãy trung thành cho đến mãn đời nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một bản tin công giáo cho biết, theo những thông tin mới nhất, Việt Nam bị xếp vào hàng thứ ba trong những quốc gia có con số nạo phá thai nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là nạo phá thai trong tuổi vị thành niên. Trong năm 2004, số vụ nạo phá thai thống kê được trên toàn quốc là 1,4 triệu ca. Nhưng đó chỉ là con số thống kê được từ các bệnh viện hoặc trung tâm nạo phá thai chính thức của nhà nước. Còn biết bao nhiêu vụ nạo phá thai lén lút tại các phòng khám tư nhân hoặc các ổ tệ nạn khác không thể thống kê được. Việc nạo phá thai có những hệ lụy nghiêm trọng. Nó tàn phá sức khỏe của các thế hệ thanh niên, đẩy sức khỏe của cộng đồng đến những nguy cơ không thể lường được như ung thư, vô sinh, sinh dị thai, tử vong. Việc nạo phá thai tàn phá tâm lý tình cảm của con người. Nó tạo ra các chứng bệnh tâm thần, làm cho con người thác loạn hoặc mang mặc cảm rây rứt, có khi dẫn đến tự tử. Và dĩ nhiên, trên hết, hành động này xúc phạm đến chính Thiên Chúa, Đấng đã trao ban sự sống cho con người như một món quà cao quý nhất. Ngài đã chết cho con người được sống. Tiêu diệt sự sống là xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tệ nạn nạo phá thai đáng báo động như hiện nay. Trước hết là tình trạng buông lỏng giáo dục từ trong đời sống gia đình do cha mẹ không quan tâm đến con cái, hoặc do tình trạng ly hôn. Khi đó là tình trạng xuống cấp trong giáo dục ở học đường, nhất là về mặt đạo đức. Song song với sự xuống cấp của hệ thống giáo dục là hiện tượng tháo thứ trong sự hưởng thụ. Các nhà trọ, phòng trọ, khách sạn, vũ trường, phòng trà chạy theo lợi nhuận, tạo điều kiện cho quan hệ tình dục, buôn bán ma túy và các chất kích thích. Nhưng đáng quan tâm hơn cả, đó là tình trạng khủng hoảng đạo đức trong xã hội. Các sách báo phim ảnh xấu phổ biến tràn lan. Thước đo chuẩn mực bị đảo lộn, lấy vật chất hưởng thụ làm nền tảng. Con người ngày càng vô cảm trước những hành động xấu. Dĩ nhiên, chế độ chủ trương duy vật vô thần và xây dựng trên dối trá là cội rễ của mọi thứ nguyên nhân dẫn đến mọi thứ tội ác, trong đó nạo phá thai là hành động đồi bại nhất. Nhưng trong tình liên đới, không ai có thể lấy nước rửa tay cho sự vô tội của mình. Một cách nào đó, ít hay nhiều, tội ác của xã hội luôn trói buộc mọi người lại với nhau. Sự sám hối không chỉ dành riêng cho một ai, mà là đòi hỏi chung của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tháng mừng côi cũng là tháng sám hối. Sứ điệp Fatima thiết yếu là lời kêu gọi ăn năn, cải thiện cuộc sống. Tràng chú mừng côi đi liền với mệnh lệnh sám hối. Điều này được làm nổi bật trong phần 2 của Kinh Kính Mừng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Sám hối là ý thức về thân phận tội lỗi, nhìn nhận những lỗi lầm và không dựa cậy vào một sức mạnh nào khác hơn là ơn Chúa. Tràng chú mân côi tuy là lời kinh đơn sơ nhất, nhưng lại là khí giới hùng mạnh nhất. Trong thời loạn lạc cấm cách, trong cơn nguy biến, lúc gặp gian nan thử thách, không lời kinh nào hữu hiệu hơn tràng chuỗi mân côi. Không khí giới nào hùng mạnh hơn tràng chuỗi mân côi. Lạy mẹ Maria, cùng với tràng chuỗi mân côi dâng kính mẹ trong suốt tháng 10 này, xin cho chúng con biết quyết tâm cải thiện cuộc sống, hầu mang lại cho gia đình sự êm ấm thuận hòa và góp phần vào việc cải tạo xã hội.
Ave Maria, tin yêu nguyện.
Tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is...